Thì hôm nay là cái buổi tất niên, thành ra mình hồi đang tất niên thì không phải giống như những buổi gọi là thuyết pháp, cho nên là tinh thần nó cũng thoải mái. Thì đây thì cũng theo cái tinh thần của trong thiền viện, thì mỗi năm khi mà cuối năm thì cũng có cái buổi tất niên để cho tăng ni tại thiền viện cũng như Phật tử có duyên cũng có tham dự, để mình vừa là vui cuối năm mà cũng vừa để nhắc nhở đạo lý nhau, tức là mình gọi là ăn Tết mà ăn Tết trong nhà thiền, thành ra như vậy thì để cho cái nghĩa là cái ngày cuối năm như vậy thì nó có thêm cái ý nghĩa, chứ không phải là mình chỉ gọi là vui theo cái thói thường tình của thế gian. Thì theo mỗi năm á, thì trước khi khai mạc thì có gọi là bắt thăm, gọi là coi như là hái quả ưu đàm đó, thấy không? Để cho mỗi có những câu hỏi để cho những vị nào không mà gọi là trả lời nó khế hợp thì được khai mạc. Thì cái này không phải là giống như ngoài đời gọi là hơn thua, thấy không? Mà đây là cũng nhằm để có thêm cái niềm vui đạo lý, tức là vui mà vui trong cái đạo lý, cũng để cũng như để phát triển những cái gọi là học hiểu của mình soi sáng được thêm. Thì năm nay á thì không có gọi là đổi bắt thăm gì nữa, mà năm nay đổi lại là hỏi trực tiếp. Tức là hôm nay giờ đặt lên câu hỏi rồi trực tiếp, ai mà trả lời nó khế hợp nhất thì được khai mạc. Thì quý vị chuẩn bị không? Câu hỏi thì cũng gọi là đơn giản không? Trong cuộc sống, tức là làm thế nào để sống hòa hợp vui vẻ, đơn giản. Làm thế nào để sống hòa hợp vui vẻ với nhau, ai trả lời khế hợp nhất mà sớm nhất. Hôm nay cư sĩ sao? Thì đứng dậy. Có cái video. Đó thì tốt, mọi người đó, người trả lời là biết lỗi mình, không nhìn lỗi người. Còn bên là có mấy cô là khiêm tốn, bớt mình vì ta mọi người, nghe không? Rồi còn đây. Thì vậy là mỗi vị đều có những cái trả lời nó tương đối tốt, nghe không? Nhưng mà đúng, nghe không? Muốn sống hòa hợp với nhau thì quên cái ngã đó là căn bản, nghe không? Rồi thôi thì giờ tôi cho người đó khai mạc, không? Rồi quý vị đem sữa rồi vô rồi uống đi rồi mới nói chuyện. Tức là quên cái ta là căn bản, phải không? Quý vị thấy là trong cuộc đời này nhiều cái gia đình, không? nhiều cái cơ quan, nhiều cái tập thể, thấy không? Mà đổ vỡ nhau ra cũng vì cái ngã mà ra hết, thấy không? Vì ngã ra hết. Còn quên cái ngã thì hết vấn đề, ghê tay phải không? Hay quên cái ngã thì đâu còn vấn đề gì nữa, thì đó là cái căn bản, thấy không? Mà cái đó cái đó cũng là cái căn bản của đạo Phật luôn. Quý vị nhớ, mình học, mình tu đạo Phật thì vô ngã là căn bản, dù cho ai tu cái pháp nào, thấy không? Nghĩa là tu tịnh độ, tu thiền tông, tu mật tông gì, thấy không? Cũng phải đi qua cái vô ngã. Còn nếu mà chưa được vô ngã thì nói chứng đắc gì cũng chưa đáng tin, phải không? Chưa đáng tin lắm. Cho nên đó là cái căn bản. Thì giờ đó thì quý vị cũng phải uống uống nước rồi chút đỉnh rồi mới nói chuyện, bởi vì mình tất niên mà. Thì đó thì quý vị có phần thì cứ uống tự nhiên. Thì đây cũng là cái gọi là cái bữa ưu đãi hy hữu á, chứ trong tiền viện mà không có được mà tối mà ngồi mà uống trà nói chuyện dốc đâu. Cho nên bữa nay là bữa đặc biệt đó. Rồi thì giờ thì quý vị vừa uống vừa nghe rồi bắt đầu ha, tức là buổi tất niên năm nay thì cũng sẽ nhắc nhở sách tấn quý vị trên đường tu tập. Thì đề tài nói chuyện hôm nay là hãy tự cứu mình, thấy không? Đây là cái điểm mà trọng yếu. Nghĩa là mỗi vị phải luôn để mà tự kiểm lại, để thấy được, thấy không? Cái bổn phận, cái việc làm mà của mình để cho xứng đáng, thấy không? Thứ nhất là thấy được cái mê lầm mà quá lâu rồi của mình, thấy không? Quý vị có thấy là được cái mê lầm của mình đó đã lâu rồi chưa? Thấy được cái mê lầm mà quá lâu của mình rồi đó thì mới gọi là mới có cái cảm mạnh, thấy không? Để mà lo tiến, thấy không? Quý vị xét cho thấu rõ cái điểm này nha. Tức là trước tiên là phải xét cho thấu cái dòng sanh tử luân hồi của mình đây thì mới thấy ghê sợ, thấy không? Để mà lo tiến. Nếu mà quý vị mà xét cho sâu, thấy không? Cho cảm gọi là cảm mạnh cái ý nghĩa này á, thì quý vị là không còn gọi là cái buông lung nữa. Cho nên là quý vị nào mà tu hành mà tính toán mà còn buông lung, còn giải đãi là chưa thấy được hết ý nghĩa này. Tức là chưa thấy được cái nguy hiểm của dòng luân hồi sinh tử, thấy không? Quý vị học thì cũng biết là mình từ đâu mà đi vào sinh tử luân hồi. Từ đâu mà đi vào trong cái sinh tử luân hồi này? Từ lúc nào? Tức là ngay từ một cái niệm bất giác ban đầu, thấy không? Đó, ngay từ niệm bất giác ban đầu đó, thấy không? Mà ở trong kinh Lăng Nghiêm mà gọi là cái gì? Gọi là trong cái gọi là sáng suốt, cái giác minh là sáng suốt đó, mà quên nó rồi lại khởi lên cái sáng để mà soi lại nó. Tức là nó tự sáng rồi mà không biết, không lại khởi cái sáng nữa để soi lại nó, không thành ra là thêm cái thứ hai. Tức là quên mất cái gốc chân thật ban đầu, không? Đó, cái này gọi là cái căn bản vô minh đó, không? Quên mất cái gốc chân thật ban đầu của mình đó, không? Gọi là thì bất giác, tức là vọng động. Tuy nhiên cho nên là trong 12 nhân duyên gọi là vô minh duyên hành đó, không? Tức là vọng động, thành ra rồi mãi có động tức là sanh, mà có sanh tức là có tử, rồi cho nên vậy thì lao vào trong cái vòng luân hồi cho đến ngày hôm nay mà được ngồi đây á, thì quý vị nghĩ là hôm nay là nói là được ngồi đây đó là quý vị thấy là cũng là cái duyên hy hữu lắm đó, thấy không? Nhưng mà kiểm lại á thì đã trải qua nghĩa là vô lượng vô số, trong cái vô lượng vô số lần sinh tử chứ không phải thường, không phải một lần vô lượng vô số mà gọi là vô lượng vô số trong cái vô lượng vô số lần sinh tử thì quý vị thấy ghê chưa? Nhưng mà ít này thấy ghê phải không, mà vẫn còn muốn tiếp tục phải không? Hình như đa số là vẫn còn muốn tiếp tục chứ ít ai mà gọi là quyết tâm mà ngang đây chấm dứt. Nè, vậy thấy không? Tức ít có ai mà gọi là có sự gọi là quyết tâm mà ngay đây phải chấm dứt, mà thường thường thì cũng còn muốn kéo dài. Kéo dài là như vậy là chưa thấy hết được cái khổ của sanh tử đó. Nên là trải qua nghe là vô lượng vô số lần sanh tử như vậy đó, không? Thì mà mỗi lần sanh tử thì quý vị thấy bao nhiêu cái khổ rồi, mà vô lượng vô số lần như vậy đó. Quý vị mà ngồi đây không, từ nhỏ tới lớn đó, quý vị khóc lóc mấy lần rồi, chảy nước mắt mấy lần rồi, mà mới có đời này thôi đó, không? Mà chảy nước mắt mấy lần mà mình vô lượng vô số lần sinh tử vậy đó, mà đâu phải là mà luôn luôn là nó được cái phước hết, được có phước là thì nó cũng gọi là chảy nước mắt ít chút đó, không? Còn mà vô phước nữa thì chảy nước mắt càng nhiều nữa, phải không? Mà vào trong những cái cảnh giới xấu là càng khổ đau nhiều nữa. Cho nên nếu mà kiểm lại đó, hay xét cho thấu đó, thì có thể nói rằng trong lục đạo luân hồi, tức là trong sáu đường luân hồi đó, thì chúng ta đi qua mấy đường coi như có thể nói là đủ hết, không? Sáu đường, không? Từ địa ngục cho đến cõi trời là mình có đi qua đủ hết, không thiếu một cái đường nào hết. Trong cái dòng sinh tử dài vô tận như đó thì dĩ nhiên là mình đã đi qua đủ hết, không thiếu một đường nào hết. Thì vậy mà quý vị còn chưa thấy chán là sao? Coi như đủ hết rồi, đi đủ hết rồi, đâu có thiếu gì nữa. Nhưng mà vì mỗi lần sinh tử là mỗi lần gọi là cái mê cách ấm, cho nên quên cho nên rồi không thấy được hết, cho nên rồi còn muốn đi tiếp, tức là chưa thấy chán. Chứ còn nếu mà được con mắt mà gọi là túc mạng đi, không được nhớ hết được những cái đời sinh tử của mình đó mới thấy sợ, không? Cho nên quý vị kiểm lại trong nội tâm của mình đó, thì mình cũng có thể là biết được chút chút đó, không? Tức là trong nội tâm của mình quý vị kiểm lại là hình như là có đủ hết những hạt giống đó, không? Bây giờ mình đi qua hết mà, đi qua hết các đường, cho nên nó còn chứa những cái hạt giống đó chưa sạch hết, tức là chưa có chứng A-la-hán, cho nên là chưa cái gọi là cái tàng thức của mình nó chưa có trống, phải không? Chưa có trống những cái chủng tử, thành ra tức là còn chứa đó. Cho nên quý vị thấy kiểm lại á, thì có lúc á thì tâm mình sao nó cao thượng, phải không? Nó vui cũng giống như cõi trời, phải không? Nó tức là nó thanh cao, vui giống như cõi trời. Nhưng mà có lúc á thì nó cũng đen tối như địa ngục, phải không? Có những lúc đó, trong nội tâm của mình đó, rồi có những lúc đó, thì nó như là cái thú tánh, tức là như là những cái thú tánh của con vật. Còn có lúc đó, thì như Atula, thấy không? Rồi có đủ hết là trong nội tâm mình đó, tức là những hạt giống đó nó còn động lại đó. Thì để biết rằng vậy là coi như là để gọi là biết rằng vậy là mình đã có đi qua đủ hết, không? Thì như vậy mỗi lần sanh tử là mỗi lần mình sẽ vùi sâu thêm một lớp mê, phải không? Mỗi lần như đó là mỗi lần cái này vùi sâu thêm một lớp mê như vậy đó, tức là cái mê cách ấm, phải không? rồi mới tạo thêm nghiệp mới, phải không? Tức là qua một lần sinh tử về thì mình quên rồi, cách ấm mê đâu còn nhớ cái đời trước, phải không? Đó là chồng thêm lớp nữa, mà chồng thêm lớp nữa là tức là gọi là cái nguồn gốc chân thật của mình đó, nó càng bị lấp thêm. Mới đầu thì nó còn mê còn mỏng mỏng, nhưng mà cứ chồng thêm mỗi lần cách ấm, mỗi lần cách ấm này nó càng quên càng nhiều nữa, phải không? Thành ra rồi nghĩa là tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Quý vị mà hôm nay là được cái duyên là gọi là tỉnh giác để mà phát tâm vào chùa đi tu rồi đó, nhưng mà từ lúc còn nhỏ mà cho tới mình đi tu đó thì quý vị có tạo thêm bao nhiêu nghiệp rồi, bao nhiêu nghiệp mới rồi, từ nhỏ mà tới đó đó chứ đâu phải là thường. Thành ra rồi cái chồng như vậy đó mà quên hẳn cái gọi là cái mặt mày chân thật của mình, gọi là cái gốc đó, gọi là cái mặt mày chân thật của chính mình đã quên mất, gọi là không còn biết đâu là chính mình. Đó, như thấy đau không? Quên hẳn luôn, không còn biết đâu là chính mình hết. Cho nên bây giờ mà hỏi cái gì là mặt mày chân thật của chính mình thì gần như là đa số là ngơ ngác, không biết, coi như đó là một cái gì xa lạ, coi như đó là cái chuyện quan đường. Thì quý vị thấy có đau đớn không? Nhất là quý vị đi ra chợ, không? Hỏi là cái gì là mặt thật xưa nay của quý vị đó, thì những người ngoài chợ đó sẽ nói sao? Đó, quý vị đi ra chợ đó, thì hỏi cái gì là mặt mày về gọi là mặt mày xưa nay của quý vị thì họ sẽ nói sao? Họ sẽ nói là cái cô này điên rồi phải không? Hỏi cô này điên rồi, nói cái chuyện mà đâu không, chuyện quan đường, phải không? Thì quý vị thấy sao? Mặt mày chân thật của chính mình mà coi như cái chuyện xa lạ, phải không? Quên hẳn đi đâu, coi như đó gọi là quên hẳn đó, không còn nghĩa là tin tức gì hết. Thì quý vị thấy có đau đớn chưa? Nó tìm kiếm gì đó thì quý vị mới thấy được mình nhờ có gọi là có được gặp gỡ Phật pháp đó, có học có tu đó, không thì cũng còn có biết được, không có tin được phần nào đó, nhưng mà cũng còn sao, xa lạ hiểu thấy không, cũng còn xa lạ. Rồi hiểu thấy không, biết tí biết tin gì đó nhưng cũng còn xa lạ, giống như nó còn ở đâu á, hiểu thấy không? Tuy nhiên kiểm lại á, thì trong cái vô lượng vô số chúng sanh mới làm đó thì chúng ta lại có được cái duyên lành, duyên lành là gặp được Phật pháp đó, rồi cũng biết được một chút cái tin tức trở về này đó, cho nên đó cũng là một cái duyên lành hy hữu. Do đó mà trên đường học đạo, không mình còn biết sao, biết tu hành, biết đi hỏi để mà tìm lại chính mình, không? Tức là như vậy, tức là đã biết được có sự mê lầm mất mình, không? Thì đó cũng là một cái tin tức tốt rồi đó, không? Tức là còn biết được mình có sự mê lầm mất mình, tức còn biết mất mình, phải không? Còn trong khi là bao nhiêu người không biết gì hết, thì vậy đó là cái duyên lành gọi là hy hữu của mình đó trong cái kiếp luân hồi. Nhưng mà bây giờ xét kỹ lại, mình đặt câu hỏi lại thì để mới thấy được, không, cái gọi là cái điên đảo, cái làm cái mâu thuẫn của mình. Đã là chính mình thì sẽ đi hỏi ai? Với việc kiểm lại coi, đã là chính mình thì bây giờ đi hỏi ai? Chính mình không biết mà bây giờ phải đi hỏi ai? Chính mình mà đi qua người khác hỏi đâu, quý vị thấy không? Thí dụ như quý vị ở nhà mình, không ở nhà mình, không đồ đạc ở nhà mình không biết mà phải đi qua nhà người khác hỏi thì sao? Còn cái này là ngay chính mình nữa mà mình không biết lại đi hỏi ai? rồi ai trả lại được cho mình. Đó, cho nên đó là cái vấn đề lớn, là mỗi người cần phải sáng tỏ cái điểm này đó. Như trong nhà thiền có vị tăng hỏi thiền sư Mông Khê, hỏi việc bổn phận làm sao nhận rõ. Việc bổn phận tức là việc của chính mình, đúng không? Việc bổn phận của chính mình mà đi hỏi người ta, bây giờ thấy không? Nhưng mà còn đi biết đi hỏi thì cũng còn tốt lắm. Tức là việc bổn phận làm sao nhận rõ. Thì thiền sư Mông Khê mới đáp: sao chẳng tự hỏi, sao chẳng tự hỏi, việc là việc bổn phận của chính mình, không? Thì ai trả lời cho mình? Cho nên là ngài đáp là sao chẳng tự hỏi, tự hỏi cho mình, không? Đó. Thì là việc của bổn phận chính mình, thì ai đáp cho mình được đấy, không? Cho nên là phải mình đáp thì mới là chính xác hết thôi, không? Còn thầy tổ đồ đó thì cũng chỉ gợi ý thôi, chứ làm sao đáp cho mình được? Việc của chính mình mà ai đáp cho chính mình, nghe phải không? Rồi cũng như có vị tăng khác hỏi thiền sư Phước Khê, hỏi thế nào là tự kỷ? Tự kỷ đây hỏi thẳng luôn, tự kỷ tức là chính mình. Hỏi thế nào là chính mình? Quý vị thấy là trên đường học đạo của mình là nhiều khi là cũng có trường hợp đó, không? Tức là chính mình và đi qua người khác hỏi thế nào là chính mình, thì phải thấy tức cười không? Thí dụ như có ai đó đến quý vị hỏi thế nào là tôi, thì quý vị trả lời sao? Thì ở đây thì thiền sư Phước Khê mới đáp: ông hỏi cái gì? Không có nói, không có trả lời ngay mà hỏi ngược lại, ông hỏi cái gì? Thì như để ông là tự trả lời, không? Hỏi thế nào là chính mình? Chính mình mà đi hỏi ai nữa? Thì chính ông hỏi, ông đi hỏi đó, thì ngay cái đó thì ông là tỉnh trở lại là xong, không còn đi hỏi ai nữa. Khi mà ông hỏi thế nào là chính mình đó thì ai hỏi, phải không? Là thành ra chính mình mà mình không biết, phải đi qua người khác hỏi, là thì mới thấy rằng cái gọi là cái đau đớn của mình, không? Nhưng mà ở đây cũng do có học đạo cho nên còn biết được có cái chỗ mất mình đó để mà đi hỏi, thì cái đó là cũng là cái tốt đó, để rồi nhờ có hỏi vậy thì mới có được đánh thức cho mình nhớ lại, không? Hoặc là thiền sư Văn Yển, tức là ngài Văn Môn đó, khi mà chưa ngộ đạo thì ngài đến gõ cửa tham vấn ngài Trần Tung Túc, không? Thì ngài Trần Tung Túc ngài hỏi ai, thì ngài Văn Yển ngài đáp là con. Ngài Trần Tung Túc hỏi làm gì, thì ngài thưa là việc mình chưa sáng, xin thầy chỉ dạy, cũng là chỉ dạy việc của mình. Tức là việc mình chưa sáng, bây giờ xin thầy chỉ dạy. Nào, quý vị thấy không? Thì ngài Trần Tung Túc ngài mở cửa, vừa trông thấy ngài đóng cửa lại, mà cứ như vậy là ba ngày liên tiếp vậy không nói gì hết. Việc của ông mà báo mà nói gì sao đây, không? Là cho nên là ngài chỉ phương tiện thôi. Ba ngày vậy mà cái vừa mở cửa thấy ra cái thì đóng cửa lại, tới lần ngày thứ ba thì ngài canh vừa mở thì chen vào đó. Chen vào thì ngài Trần Túc ngài mới đóng cửa sập trở lại, cái dập bằng chân luôn, dập bằng chân ngài Văn Yển luôn. Nhưng mà ngay khi dập bằng chân đau đó thì ngài lại tự ngộ, thấy không?